Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 9 tháng 11, 2014. Kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, Thủ tướng Đức tuyên bố đây là một tia hy vọng cho các dân tộc bị áp bức. Giám đốc tình báo Mỹ sang Bình Nhưỡng đem hai tù nhân về nước. Sinh viên Hồng Kông biểu tình trước trụ sở phái bộ Trung Quốc. Diễn đàn APEC đạt thỏa thuận chống tham nhũng. Iraq kiểm chứng thông tin lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo thiệt mạng trong một vụ oanh kích. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, nước Đức tưng bừng kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Đây là biểu tượng của thời kỳ chiến tranh lạnh. Sự kiện này đã dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và mở đường cho nước Đức thống nhất. Vừa rồi là không khí, cách nay đã đúng 25 năm khi người dân Đông Đức tràn được sang cửa khẩu ở phía tây Berlin. Vào sáng nay, phát biểu trước đài tưởng niệm các nạn nhân của bức tường Berlin, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố sự kiện lịch sử này là một tín hiệu hy vọng đối với những quốc gia như Ukraine, Iraq hay Syria. Đấy là những nơi mà các quyền tự do bị đe dọa và chà đạp. Bức tường Berlin đã sụp đổ và điều đó chứng minh là những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Những bức tường khác trên thế giới rồi đây cũng có thể bị xóa bỏ, những bức tường của các chế độ độc tài, của bạo động, của hận thù rồi cũng sẽ không còn nữa. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay cùng với nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô là ông Mikhail Gorbachev và cựu lãnh đạo công đoàn Ba Lan Lech Walesa sẽ dự buổi lễ kỷ niệm trọng đại này tại cổng Brandenburg. Trong 28 năm liên tiếp, cổng Brandenburg từng là biểu tượng của một thành phố bị chia rẽ giữa hai khối Đông và Tây. Vào trưa nay, Thủ tướng Angela Merkel sẽ khai mạc một cuộc triển lãm thường trực và đặt vòng hoa tưởng nhớ các nạn nhân của thời kỳ thành phố Berlin bị phân chia tại tượng đài kỷ niệm bức tường Berlin. Đây là nơi 138 người đã bỏ mình trên hành trình đi tìm tự do trong thời gian từ ngày 13 tháng 8 năm 61 cho đến ngày 9 tháng 11 năm 89, tức là khi bức tường sụp đổ. Phát biểu tại bảo tàng thành phố tối hôm qua, Thủ tướng Đức, một người đã lớn lên ở Đông Đức, nhấn mạnh rằng không ai có thể vĩnh viễn đè nén những thiết tha với tự do của nhân loại. Từ đêm ngày hôm qua đã rất đông người, dân ở Berlin và du khách lũ lượt rủ nhau trở lại nơi bức tường ô nhục được dựng lên vào năm 1961, trải dài trên 155 cây số. Bức tường Berlin là biểu tượng của sự chia cắt giữa biết bao nhiêu gia đình. Ngày 9 tháng 11 năm 1989, dưới áp lực của đường phố đòi tự do, cuối cùng chính quyền Đông Đức đã bất ngờ cho phép công dân đi ra nước ngoài. Chỉ vài giờ sau đó thì cửa khẩu biên giới tại đường Bornholm ở Berlin đã được mở ra đầu tiên. Các công dân Đông Đức được dân cư ở vùng Tây Berlin đón chào nồng nhiệt. Bức tường chia cắt thành phố Berlin trong 28 năm liên tiếp không còn nữa. Trước khi đến dự lễ kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev cảnh cáo quốc tế đang cận kề một cuộc chiến tranh lạnh khác khi mà các cường quốc trên thế giới không còn biết đối thoại với nhau. Ông Gorbachev được xem là người đã tạo ra môi trường thuận lợi dẫn đến biến cố ngày 9 tháng 11 năm 1989. Quan trọng hơn cả, ông là người đã quyết định không can thiệp quân sự vào tình hình ở Đông Đức, không ngăn cản nguyện vọng tự do và dân chủ của người dân nước này.
RFI.
Giám đốc tình báo Mỹ sang Bình Nhưỡng đem hai tù nhân về nước, được Bình Nhưỡng trả tự do nhờ vào một điệp vụ bí mật do đích thân giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ James Clapper thực hiện tại thủ đô Bắc Triều Tiên. Hai tù nhân Mỹ cuối cùng tại Bắc Triều Tiên đã về đến bang Washington vào chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 11. Tổng thống Obama gọi đây là một ngày tuyệt vời cho gia đình của hai tù nhân vừa trở về quê hương. Ngay sau khi đặt chân xuống phi trường quân sự Lewis McCall, cựu tù nhân Kenneth Bay, 46 tuổi, gốc Hàn Quốc, đã cảm ơn những người đã nỗ lực cứu ông và kêu gọi đừng quên người dân miền Bắc. Kenneth Bay bị kết án 15 năm tù cải tạo lao động vào năm ngoái, người thứ nhì là Matthew Todd Miller, 24 tuổi, bị bắt vào tháng 4 vừa qua sau khi xé visa du lịch và xin chế độ Cộng sản Bắc Triều Tiên cho tị nạn chính trị. Matthew Todd Miller bị kết án 6 năm tù lao động khổ sai. Tại sao Bình Nhưỡng có thái độ hòa dịu bất thường với Hoa Kỳ? Thông tín viên đài RFI Jean-Louis Portet phân tích.
Rien n'avait été laissé au hasard pour que la mission soigneusement préparée se déroule dans le plus grand secret.
Không có chuyện phó mặc cho sự may rủi. Nhiệm vụ lần này vốn được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng đã diễn ra trong sự bí mật tuyệt đối. Để không gây chú ý, đích thân giám đốc cơ quan tình báo Mỹ James Carter đã đến Bắc Triều Tiên đón Kenneth Beer và Matthew Todd Miller, hai công dân Mỹ bị kết án tù nặng nề. Sự việc xảy ra hai tuần sau khi một người Mỹ khác cũng vừa được thả. Phải chăng hành động trả tự do lần này là tín hiệu Bắc Triều Tiên mong muốn nối lại đàm phán với Hoa Kỳ? Chính quyền Mỹ khẳng định rằng không có chuyện đổi trác và chưa sẵn sàng nối lại đàm phán chừng nào Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, cựu đại sứ Mỹ tại Seoul Christopher Hill nhìn thấy một cử chỉ có ý nghĩa trong hành động trả tự do lần này. Nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi chia sẻ niềm vui với các gia đình nạn nhân, đã không có chút lời cảm ơn chính quyền Bắc Triều Tiên. Một số nhà phân tích diễn giải thái độ khoan dung bất ngờ này của nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng như là một sự mong muốn cải thiện hình ảnh của chế độ trên trường quốc tế sau khi một bản báo cáo của Liên Hợp Quốc tố cáo Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền có hệ thống. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người dân nên chọn địa điểm du lịch khác hơn là sang Bắc Triều Tiên.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Còn tại Hồng Kông, sinh viên biểu tình trước trụ sở của Phái bộ Trung Quốc, và hôm nay gần 1.000 sinh viên học sinh Hồng Kông do Hoàng Chí Phong lãnh đạo đã tập hợp đến cơ quan đại diện Trung Quốc ở Hồng Kông, đoàn biểu tình kêu gọi chính quyền Bắc Kinh đối thoại trực tiếp.
Theo AFP, gần 1.000 sinh viên học sinh do học sinh Hoàng Chí Phong dẫn đầu đã tuần hành trên con đường dẫn đến Trung tâm Tài chính và Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc. Địa điểm biểu tượng của Bắc Kinh được một hàng rào cảnh sát Hồng Kông bảo vệ. Thủ lãnh trẻ tuổi nhất của phong trào dân chủ Hoàng Chí Phong tuyên bố nếu chính quyền Hồng Kông không có khả năng quản lý, thì tại sao không trực tiếp nói chuyện với Bắc Kinh để tìm cách giải quyết bất đồng? Trong tuần này, phong trào sinh viên đã gửi thư ngỏ kêu gọi cựu chủ tịch hành pháp Đổng Kiến Hoa làm trung gian tổ chức đối thoại với Trung Quốc, nhưng theo Hoàng Chí Phong thì cho đến giờ không có đáp ứng. Trong khi đó tại Bắc Kinh, với tư cách là lãnh đạo một trong 21 thành viên của APEC, trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh đã được chủ tịch Tập Cận Bình tiếp kiến. Trong dịp này, lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố ủng hộ hoàn toàn ông Lương Chấn Anh trong việc duy trì ổn định. Còn theo một bài phóng sự dài của AFP, nỗi bất mãn của nông dân vùng ngoại ô Hồng Kông đang tăng cao vì bị tài phiệt đầu cơ địa ốc đánh lừa, ép buộc bán đất canh tác với giá rẻ mạt. Nỗi bất mãn của thành phần bị ngược đãi này có khả năng làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ giữa dân với chính quyền Hồng Kông và thiểu số nhóm lợi ích trong bối cảnh phong trào biểu tình đòi tự do bầu cử hiện nay đã kéo dài đến 2 tháng.
Vẫn về thời sự châu Á, 2 ngày trước khi Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC chính thức khai mạc, tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Bắc Kinh vào ngày hôm qua, 21 nước thành viên đã thông qua một kế hoạch chống tham nhũng, thỏa thuận được thông qua vào lúc mà Trung Quốc tăng cường chính sách trong sạch hóa guồng máy lãnh đạo. Các thành viên của APEC đã đồng ý thành lập mạng lưới chống tham nhũng với tên gọi tắt là ActNet. Trong bản thông cáo chung, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận, tham nhũng là một vấn đề gây trở ngại cho phát triển kinh tế bền vững, đe dọa công bằng và an ninh trong xã hội, làm tổn hại đến uy thế của nhà nước, đánh mất niềm tin của dân chúng với công quyền. Để khắc phục những hậu quả tai hại từ hiện tượng đó, APEC đồng ý thành lập mạng lưới chống tham nhũng ActNet là công cụ do Hoa Kỳ và Trung Quốc khởi động từ tháng 8 vừa qua, cho phép các bên phối hợp hành động trao đổi thông tin, tăng cường các hoạt động giám sát xuyên biên giới để ngăn chặn các vụ tai tiếng tham ô. Theo một báo cáo chính thức của Trung Quốc được công bố năm 2008, đã có ít nhất 18.000 quan chức nước này ra nước ngoài sinh sống kể từ giữa những năm 1990. Họ mang theo một khoản tài sản tương đương với 123 tỷ đô la Mỹ. Bản tin của AFP nhấn mạnh tới nay Bắc Kinh luôn đòi cộng đồng quốc tế cho dẫn độ các công dân Trung Quốc phạm tội tham ô về nước. Đòi hỏi này đã bị nhiều quốc gia phản đối do hãy còn thiếu một thỏa thuận pháp lý ở cấp quốc tế, đồng thời hệ thống tư pháp của Trung Quốc bị cho là không bảo đảm cho các công dân nước này được xét xử công bằng. Theo giới phân tích, một trong những điểm nổi bật của thỏa thuận mà các bên vừa đạt được liên quan đến khả năng cho dẫn độ các nghi can về nước. Từ khi lên cầm quyền, Vào tháng 3 năm 2013, ông Tập Cận Bình đã đẩy mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng, nhưng tại một quốc gia bưng bít thông tin như Trung Quốc, nhiều nhà quan sát cho rằng đây chỉ là cái cớ để nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thanh trừng lẫn nhau. Cũng liên quan đến thượng đỉnh APEC, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau vào ngày hôm qua, một ngày sau khi hai bên loan báo sẽ giảm bớt căng thẳng trong quan hệ song phương.
Theo AFP, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2012 giữa ngoại trưởng của hai nước đối thủ tại châu Á, sau khi quan hệ hai bên trở nên căng thẳng liên quan đến quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật quản lý nhưng bị Trung Quốc tranh chủ quyền. Chưa rõ Ngoại trưởng Trung Nhật có tìm ra được một đồng thuận nào đó để mở đường cho lãnh đạo hai nước Tập Cận Bình và Shinzo Abe hội kiến bên lề APEC khai mạc vào ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 11 hay không. Hôm thứ Sáu, hai bên đạt được một thỏa thuận từng bước nối lại đối thoại chính trị, ngoại giao và an ninh. Nhân cuộc gặp gỡ giữa ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Viện đặc trách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Cố vấn An ninh của Thủ tướng Nhật Sotaro Yaichi. Theo thông cáo của phía Bắc Kinh thì hai bên đã công nhận có hai lập trường khác biệt liên quan đến các vấn đề tranh chấp. Trong khi đó, văn bản của phía Nhật nhấn mạnh Tokyo và Bắc Kinh nhìn nhận có quan điểm dị biệt liên quan đến sự xuất hiện của tình hình căng thẳng hiện nay. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng, còn người đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida thì xem đây là đà quan trọng để giúp quan hệ hai nước trở lại tình trạng bình thường. Hoàn Cầu Thời báo phản ánh quan điểm cực đoan của chính quyền Trung Quốc lập tức ca ngợi chiến thắng với lập luận phía Nhật đã chấp nhận cùng ngồi xuống với Trung Quốc để giải quyết vụ quần đảo điếu ngư. Tuy nhiên, Nhật báo Yomiuri của Nhật cho rằng ghi nhận có quan điểm khác biệt trong bản thông cáo của Tokyo không có nghĩa là Nhật Bản thay đổi lập trường. Cho đến nay, Tokyo vẫn xem Senkaku là của mình và đang bị Trung Quốc dòm ngó. Cũng tại Bắc Kinh, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến với cựu Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Vạn Trường và cảnh báo mọi ý định độc lập của hải đảo.
Xin nhắc lại, thượng đỉnh APEC sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai mùng 10 tháng 11 tại Bắc Kinh với sự tham dự của lãnh đạo 21 nước thành viên. Từ chiều ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên đường sang châu Á. Ông sẽ lần lượt đến Bắc Kinh dự thượng đỉnh APEC trước khi đến Naypyidaw, Miến Điện dự thượng đỉnh Đông Á bên lề hội nghị ASEAN. Sau cùng, lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ đến dự thượng đỉnh của nhóm G20 tổ chức tại Brisbane trong hai ngày 15 và 16. Theo các nhà quan sát, thì đây là lần đầu tiên Tổng thống Barack Obama tiếp xúc với tân lãnh đạo Indonesia Joko Widodo sau thất bại của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Trong vòng công du châu Á lần này, Tổng thống Mỹ sẽ phải thuyết phục các đối tác quốc tế là dù đang phải giải quyết rất nhiều các vấn đề từ khủng hoảng Ukraine cho đến Syria và Iraq, chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ vẫn còn mang tính thời sự. Trong khi đó, tại Bắc Kinh thì chính quyền thành phố đang giáo diết chạy đua với thời gian để đón tiếp trọng thể các lãnh đạo 21 thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, thủ đô Trung Quốc muốn chứng minh xứng đáng là thành phố hiện đại vào bậc nhất của thế giới, thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh Heike Schmidt cho biết thêm về toàn cảnh tại chỗ.
5.000 nhà máy và công trường ngưng hoạt động, trường học đóng cửa, nghỉ phép bắt buộc và cứ một trong hai phương tiện bị cấm lưu thông. Bắc Kinh dùng nhiều biện pháp quan trọng để tránh sao cho các tòa nhà chọc trời không bị biến mất trong đám mây mù ô nhiễm dày đặc. Một anh tài xế xe taxi vui mừng thổ lộ. Anh nói, khi chính phủ có nỗ lực, bầu trời lại xanh trong. Thậm chí lần này, nhà nước còn trừng phạt cả những kẻ gây ô nhiễm tại tỉnh Hà Bắc. Người ta thấy ngay có sự khác biệt và chỉ có phân nửa xe ô tô trên các con lộ. Các ngã tư được trang hoàng với các tượng hoa hình con rồng, mặt tiền và đèn chiếu sáng không chê vào đâu được và không có lấy một chiếc lá tàn rơi rụng trên vỉa hè. Một người công nhân vệ sinh xác nhận mọi thứ đều sạch sẽ hơn bình thường và họ phải làm việc nhiều hơn những ngày gần đây. Về phần an ninh, sẽ không điểm nào bị bỏ sót, 28.000 công an và 800.000 tình nguyện viên giám sát từng ly từng tí. Nhưng có một người dân đánh giá là hơi quá đáng. Ông nói, lúc trước tôi hay dẫn chó đi dạo mỗi ngày ở công viên Olympic, nhưng bây giờ thì công viên bị đóng cửa. Đồng ý là tụi khủng bố có thật, nhưng đôi khi chính phủ đi hơi quá đà. Một kẻ già nuôi như tôi thì có thể làm được gì xấu xa. Tôi không còn chạy nhanh hơn cả con chó của tôi nữa là. Trên trời, những chiếc máy bay không người lái của cảnh sát có nguy cơ đụng độ với những chiếc của nhân viên môi trường.
Heike Schmidt, PK, RFI.
nhìn sang khu vực Trung Đông, Bộ Chỉ huy Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị oanh kích, liệu rằng lãnh đạo Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh đạo phong trào Hồi giáo cực đoan lấy tên là Nhà nước Hồi giáo, có tử thương hay không? Nếu tin này được kiểm chứng thì đây là một chiến thắng quan trọng của Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo. Vào hôm qua, không quân quốc tế đã cho mở một cuộc oanh kích tại Mosul, vào địa điểm được Hoa Kỳ xem là nơi tập họp của các thủ lĩnh thánh chiến. Nhiều đài truyền hình, truyền thanh Ả Rập đã loan tin Abu Bakr al-Baghdadi đã bị trúng bom, bị thương nặng và có thể là đã qua đời. Bộ chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông CENTCOM xác nhận là đã tiêu diệt một đoàn 10 chiếc xe vận tải của quân sự, tuy nhiên CENTCOM cho biết không thể xác nhận thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo có mặt ở địa điểm oanh kích hay không.
Phiến quân Ukraine được viện binh và vũ khí nặng. Theo AFP, một lực lượng quan trọng gồm chiến binh và vũ khí nặng đã tiến vào Donetsk một tuần sau khi phe thân Nga tổ chức bầu tổng thống. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE lo ngại hơn 30 chiến xa và quân xa sử dụng xa lộ tiến vào Makivka. Trong số này có 19 quân xa không mang bản số. Các xe vận tải này chở theo nhiều đại pháo 122 ly. Các quân nhân mặc quân phục tác chiến nhưng không có huy hiệu. Quan sát viên của OSCE cũng phát hiện nhiều xe tăng T-72 và T-64 tiến về Donetsk tăng cường cho phiến quân. Hôm nay, các phóng viên AFP từ Donetsk cho biết thêm là vào buổi trưa khoảng 20 xe quân sự không mang bản số, trong đó có 14 chiếc chở đại bác 122 ly đã tiến vào thành phố. Một thường dân cho biết có 7 quân xa tiến về phi trường Donetsk, nơi lực lượng quân chính phủ Kiev cố thủ. Tiếng đại bác nổ vang trong đêm gây lo ngại sẽ có đánh lớn sau 2 tháng. Quân đội chính phủ và phiến quân Nga do phiến quân Ukraine do Nga yểm trợ ký thỏa ước hòa bình. NATO cho biết thêm, quân Nga đang tập trung rất đông tại biên giới.
Thưa quý thính giả, ngay sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa Mark Pentop đi truy tìm khoảng khách hoàn hảo.
Trắng đen với bố cục công phu, cực kỳ sắc nét mà không cần chỉnh sửa. Lần đầu tiên, hơn 250 tác phẩm của Robert Mapplethorpe được trưng bày tại Viện Bảo tàng Champalais. Được mệnh danh là người luôn truy tìm khoảnh khắc hoàn hảo, nhà nhiếp ảnh người Mỹ thường gây tranh cãi do xóa mờ cái ranh giới giữa quan điểm nghệ thuật và hình ảnh khiêu dâm.
Trong một đoạn phim tài liệu minh họa cuộc triển lãm, nhà nhiếp ảnh Robert Mapplethorpe từng giải thích về khái niệm khoảnh khắc hoàn hảo như sau.
I don't like so much talking about the work because, you know, if you say too much, you lose some of that mystery.
Tôi không thích nói về công việc tôi đang làm, vì nói nhiều sẽ làm mất đi phần nào sự bí ẩn. Sự nhìn màu của khoảnh khắc là điều mà tôi tìm cách nắm bắt, đó là cách của tôi tiếp cận với nhiếp ảnh. Khi tôi chụp một cành hoa, một bộ phận sinh dục đàn ông hay một bức chân dung, tôi cảm nhận được các khoảnh khắc nhìn màu ấy, cho dù không thể nào giải thích vì sao nó đang diễn ra. Như thế, ta đang bước vào một không gian đầy phép lạ.
Somehow tapped into a space that's magic.
Tại Viện Bảo tàng Champalais, ngoài các bức ảnh chụp nguyên gốc rất nổi tiếng của ông, cuộc triển lãm còn cho thấy những tác phẩm đầu tay với kỹ thuật cắt dán, lồng ghép, cách dùng ánh sáng hay thử nghiệm màu sắc với những tấm ảnh Polaroid. Tại Viện Bảo tàng Champalais còn có một không gian trưng bày cấm dưới 18 tuổi mà khách đến xem triển lãm dễ nhận ra ngay vì lối ra vào thường hay bị tắc nghẽn do có nhiều người muốn vào xem cùng lúc. Không gian trưng bày những tấm ảnh cấm kỵ đó có thể làm cho một số khách thẹn thùng đỏ mặt hoặc bị sốc bất ngờ trước định hướng đồng tính của tác giả. Nhưng coi vậy mà vẫn còn ngoan hiền so với tất cả những gì mà giới trẻ thời nay có thể xem thấy khi gõ chữ sex như từ khóa trên mạng Internet. Dù gì thế nữa, cái cảnh tượng phòng trưng bày có đông người xa vào lại càng khơi gợi cái tính hiếu kỳ của công chúng.
Sinh năm 1946, mất năm 1989, ở tuổi 42 vì bệnh AIDS, Robert Mapplethorpe là một trong những tên tuổi lớn của làng nhiếp ảnh quốc tế. Những tấm ảnh của ông nay thuộc vào hàng đắt giá nhất trên thế giới, mỗi một lần đem ra bán đấu giá có thể lên tới vài triệu đô la. Nhắc tới Robert Mapplethorpe, người ta thường liên tưởng ngay đến những hình ảnh cấm kỵ. Thế nhưng, đó chỉ là một phần tác phẩm trong quá trình sáng tác của ông. Jérôme Neutre, giám đốc quản lý và cũng là người điều hành tại Viện Bảo tàng Grand Palais, cho biết về nội dung của cuộc triển lãm như sau.
Robert Mapplethorpe est un grand artiste qui a trouvé dans la photographie en 1970 le médium idéal pour sculpter sa vision du monde.
Mapplethorpe là một nghệ sĩ tạo hình tài ba. Vào những năm 1970, ông đã tìm thấy trong nghệ thuật nhiếp ảnh một phương tiện lý tưởng để ghi khắc cái nhìn của ông về thế giới. Ông thường nói là nếu như ông sinh ra vào những thế kỷ trước, thì có lẽ ông đã chọn nghề điêu khắc. Nhưng vào thế kỷ thứ 20, nhiếp ảnh là cách tốt nhất để cho ông ghi khắc thời gian, chạm trổ khoảnh khắc. Cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Grand Palais cho thấy Mapplethorpe đã thử nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật trước khi phát triển thành một ngôn ngữ hình ảnh của riêng mình. Mapplethorpe là một trong những bậc thầy của làng nhiếp ảnh. Tác phẩm của ông đã được trưng bày tại nhiều viện bảo tàng tại Nhật, tại Ý, tại Đức. Đặc biệt hơn cả là cuộc triển lãm toàn tập tại Whitney Museum ở Manhattan vào năm 1988, tức là vào lúc tác giả còn sống, để giới thiệu các tác phẩm của ông với công chúng. Nước Pháp từng giới thiệu một số tác phẩm của Mapplethorpe, nhưng đây là lần đầu tiên một viện bảo tàng quốc gia tổ chức một cuộc triển lãm cực lớn, xứng đáng với tầm vóc của nhà nhiếp ảnh người Mỹ kể từ khi ông qua đời. Ngay từ cuộc triển lãm đầu tiên của ông vào năm 1973, tài năng của Mapplethorpe đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Tại Pháp, có khá nhiều nhân vật nổi tiếng tìm mua và sưu tầm ảnh chụp của ông, như nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent, hai vợ chồng nhiếp ảnh gia June và Helmut Newton, Lulu de la Falaise, người mẫu thời trang và cũng là con dâu của danh họa Balthus. Họ tìm thấy nơi nhà nhiếp ảnh trẻ tuổi này một góc nhìn cực kỳ táo bạo.
Nổi tiếng là một người luôn bị ám ảnh bởi điều được gọi là vẻ đẹp tuyệt đối. Mapplethorpe còn gây khá nhiều tranh cãi với nhiều tác phẩm chụp khỏa thân mà người khen cho là táo bạo, còn kẻ chê thì cho là sống sượng, thô tục. Thậm chí các nhà tổ chức triển lãm ở Hoa Kỳ trước đây cũng đã từng bị kiện ra tòa về tội quảng bá sản phẩm đồi trụy. Jérôme Neutre giải thích so sánh về vị trí của Robert Mapplethorpe trong làng nhiếp ảnh.
Je pense que Mapplethorpe est en photographie ce que Jean Genet est en littérature. C'était de transcrire les réalités les plus tabous avec, comme il disait, les plus beaux mots de la langue française.
Theo tôi, Robert Mapplethorpe có một vị trí trong làng nhiếp ảnh tương tự như Jean Genet trong làng văn học Pháp. Cả hai đều là những đóa tà hoa. Sinh thời nhà văn Jean Genet dám đụng tới tất cả những gì mà người khác không thể ngửi nổi. Nhưng về mặt chữ nghĩa thì Jean Genet lại biết dùng những lời lẽ, ngôn từ trau chuốt hoa mỹ, không thua gì các vần thơ của Ronsard. Một cách tương tự, Mapplethorpe dám trực diện những đề tài mà người khác thường tìm cách luồn lách, né tránh. Nhà nhiếp ảnh người Mỹ thu vào ống kính những khoảnh khắc hiện thực mà người ta không muốn nhìn thấy, chẳng hạn như bộ phận sinh dục của người đàn ông. Những bức ảnh khỏa thân mà nhiều người cho là đồi trụy, khiêu dâm, vì cho thấy những cảnh nhục hình khổ dâm. Ảnh chụp của Mapplethorpe vừa phản ánh cuộc cách mạng tình dục những năm 1970 ở các nước Âu Mỹ, nhưng đồng thời thách đố, chất vấn những quan điểm về khuôn thước, về tiêu chuẩn. Thế nào mới gọi là thẩm mỹ? Đâu là ranh giới giữa góc nhìn nghệ thuật và tư tưởng đồi trụy? Có lẽ cũng vì thế mà các tác phẩm chụp khỏa thân của ông thường gây tranh cãi. nhưng ông không chỉ chụp hình khỏa thân mà còn chụp nhiều đề tài khác. Khi nhìn kỹ lại, từ các bức chân dung của những người vô danh hay của những nhân vật nổi tiếng, cho tới các bức cận ảnh chụp một cánh hoa hay những đường nét của cơ thể, chi tiết của một bàn tay với cách bố trí như tranh tĩnh vật. Mafalov luôn đi tìm vẻ đẹp tuyệt đối, vì sinh thời ông rất ngưỡng mộ Michelangelo vẽ cơ thể và Albrecht Dürer vẽ chân dung. Trong suốt cuộc đời, ông đã sưu tầm nghiên cứu nhiều tác phẩm của các bậc tiền bối.
Khách đến xem triển lãm, nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay đây là cuộc triển lãm được vận hành theo hai hướng, trình tự thời gian hoàn toàn bị đảo ngược, tức là những tác phẩm cuối cùng lại được trưng bày ở gian đầu, thế còn những bức ảnh chụp được xếp theo chủ đề. Qua đó, ta có thể thấy một sự đối đáp giữa các tác phẩm với nhau. Ông Jérôme Neutre giải thích thêm về điểm này.
J'ai voulu commencer cette exposition par la fin. Cet autoportrait à la canne avec cette vanité, c'est la tragédie d'un jeune homme malade du sida, il va mourir quelques mois plus tard.
Tôi muốn mở đầu bằng một sự kết thúc. Nói cách khác, cuộc triển lãm về Mafalsop mở màn với bức ảnh chân dung cuối cùng của ông, thay vì đi theo trình tự thời gian, tức là đơn thuần giới thiệu những bức ảnh đầu tay cho đến các tác phẩm cuối đời. Bức chân dung của Mapplethorpe, gương mặt khóc hát từ tụy vì bệnh AIDS, tay cầm cây gậy cố gắng một cái đầu lâu, phản ánh cho tấn bi kịch của một đời người, cho thấy là người nghệ sĩ, ý thức và ngày tàn của bản thân đã gần kề, cái chết không thể nào mà tránh khỏi. Một con người tài ba nhưng lại ra đi quá sớm, một kiếp sống ngắn ngủi mà huy hoàng, 25.000 tác phẩm đủ loại thực hiện trong vòng 20 năm sáng tác. Bức chân dung từ chụp nằm trong loạt tác phẩm cuối cùng của Mapplethorpe, làm cho tôi liên tưởng đến bức tranh Bacchino Malato, Bacchus Malat, tử thần Bacchus Lambert của danh họa Caravage. Nhân vật trong tranh cũng như trong ảnh có một nét gì đó rất kỳ lạ, bí ẩn của ánh mắt. Đối với tôi, một cuộc triển lãm tuân theo trình tự thời gian sẽ trở nên giáo khoa bài bản. Mục đích của cuộc triển lãm này không phải là truyền đạt kiến thức theo kiểu giảng dạy, mà là tái tạo cái không gian của người nghệ sĩ, để rồi để cho người xem tự mình cảm nhận về các tác phẩm. Khi đến xem cuộc triển lãm này, ca sĩ Patti Smith, người đã từng chung sống nhiều năm với nhà nhiếp ảnh Mafalsop, đã bật khóc và cho rằng cô có cảm tưởng như thể nhà nhiếp ảnh vẫn đang còn sống ở đâu đây, như thể ông chưa xa lìa cõi đời này. Chúng tôi xem đó như là một lời khen và hy vọng rằng đã tái tạo được không gian nghệ thuật của người được mệnh danh là luôn đi truy tìm những khoảnh khắc hoàn hảo.
Du monde.
Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo biên soạn với chủ đề Mafalsop đi tìm khoảnh khắc hoàn hảo. Trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với giáo trình học tiếng Pháp Comment vous les affaires. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 37 và sau đó sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn, chung quanh chủ đề Paris Saint-Germain và Olympique de Marseille, cuộc gặp thượng đỉnh của bóng đá Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe.
I'm
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, Thủ tướng Đức tuyên bố đây là một tia hy vọng cho các dân tộc bị áp bức. Giám đốc tình báo Hoa Kỳ sang Bình Nhưỡng đem về 2 tù nhân. Sinh viên Hồng Kông biểu tình trước trụ sở phái bộ Trung Quốc. APEC đạt thỏa thuận chống tham nhũng. Iraq kiểm chứng thông tin lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo thiệt mạng trong một vụ oanh kích. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp Comment vous les affaires, hôm nay là bài số 37.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Bài thứ 37. Một thị trường cần chinh phục. Ngay một công ty nhỏ như Paragem cũng gặp khó khăn trong việc thông tin cho nhau. Ví dụ như đôi khi một thông tin nào đó chuyển lại một cách không tốt đến tay người nhận một cách sai lệch.
Tu as rencontré Monsieur Tavares?
Oui, oui, je l'ai vu hier.
Et alors? Qu'est-ce que tu en penses?
J'ai l'impression qu'il est complètement inefficace.
Comment?
Monsieur Tavares, je te dis qu'il est inefficace. Il est désorganisé, il ne connaît pas les circuits de distribution.
Qu'est-ce que tu dis?
Je dis que notre agent, Monsieur Tavares, est complètement inefficace.
Một giờ sau, Isabelle Mercier truyền lại thông điệp của Philippe Cadet cho ông Petitbon. Có điều là chị đã bóp méo nó đi khá nhiều. Chị nói lại rằng đại lý của Paragem ở Brazil không hữu hiệu, inefficace. Chị còn nói thêm là đối với người Brazil, sản phẩm của Paragem cũng không hữu hiệu.
Philippe prétend que notre agent est inefficace.
Monsieur Tavares, inefficace?
Oui, il dit aussi que selon les Brésiliens, nos produits seraient complètement inefficaces.
Nos produits aussi inefficaces?
Oui, les Brésiliens pensent que les produits Paragem ne protègent pas contre les piqûres de moustiques.
Quoi? Quels moustiques? Les moustiques brésiliens? Tu crois que c'est possible, ça?
D'après Philippe, en tout cas, c'est bien le cas.
Để chuyển thông điệp của Philippe Cadet đến cho ông Petitbon, chị Isabelle Mercier dùng đủ loại thành ngữ. Trong tiếng Pháp, để lặp lại lời nói của một người thứ ba, người ta thường sử dụng những động từ như penser, nghĩ, dire, nói, prétendre, cho là. Ví dụ, Philippe Cadet pense que, dit que, prétend que. Philippe Cadet nghĩ rằng, nói rằng, cho rằng. Người ta cũng sử dụng một số giới từ như pour, selon, d'après, đều có thể dịch là theo. Thí dụ, pour Philippe Cadet, theo Philippe Cadet, selon lui, theo ông ấy, d'après les Brésiliens, theo người Brazil. Buổi chiều, khi đưa tôi về, ông Stéphane Petitbon nói tôi là Philippe Cadet đã đề nghị ngưng việc bán sản phẩm Paragem ở Brazil.
D'après Monsieur Cadet, nos produits sont complètement inefficaces au Brésil.
C'est étranger, ça.
Étrange, c'est étrange. En tout cas, Philippe Cadet pense qu'il ne faut plus vendre au Brésil.
Ça veut dire que Paragem va stopper de vendre au Brésil.
Ça veut dire que nous allons arrêter de vendre au Brésil. Dites-moi, Daniel, vous faites beaucoup de fautes ce soir.
Trở về Pháp sau một tuần lễ ở Brazil, Philippe Cadet là một bản tường trình về chuyến đi của anh trong buổi họp mà tất cả nhân viên của Paragem đều có mặt. Ai cũng ngạc nhiên khi nghe anh nói là thị trường Brazil là một thị trường tuyệt vời đối với Paragem, một thị trường hoàn toàn tuyệt vời, absolument fantastique.
Le marché est un marché absolument fantastique pour les produits Paragem.
Le marché brésilien, un marché fantastique.
Absolument fantastique. Dans 2 ans, nous aurons totalement conquis le marché brésilien.
Conquis?
Oui, Daniel, conquis, du verbe conquérir.
Vous êtes sûr?
Ah, absolument certain. J'ai conquis, tu as conquis.
Non, non, je veux dire, êtes-vous sûr de pouvoir conquérir le marché brésilien?
Dans certaines régions du Brésil, il y a des milliards de moustiques. Et nous avons le produit miracle contre les piqûres de moustiques.
Mais alors, pourquoi nos ventes sont-elles si mauvaises?
C'est Monsieur Tavares. Il est complètement inefficace, tout simplement. Mais ne vous en faites pas, j'ai trouvé un autre agent.
Donc, si je comprends bien, notre produit, lui, est efficace.
Bien sûr, notre produit est même certainement le meilleur.
Tu ne plaisantes pas, j'espère.
Je parle très sérieusement.
Thế các bạn có chú ý đến số lượng trạng từ được sử dụng để nhấn mạnh ý nghĩa cho một động từ hay một tính từ để nói về tình hình Brazil hay không? Các bạn đừng quên là trạng từ trong tiếng Pháp được cấu tạo từ dạng tính từ ở giống cái và thêm vào đuôi thành tố mò. Absolu, absolument. Sérieuse, sérieusement. Certaine, certainement. Total, totalement.
Absolument fantastique. Dans 2 ans, nous aurons totalement conquis le marché brésilien. Ce monsieur Tavares est complètement inefficace. Tout simplement, notre produit est même certainement le meilleur. Je parle très sérieusement.
Cùng với Đăng Minh, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của công ty Paragem và tập sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài học lần sau, các bạn sẽ được biết là một đại lý thương mại phải có những đức tính nào. Đại lý thương mại là một cá nhân hay một xí nghiệp mua sản phẩm của một công ty để bán lại.
Notre nouvel agent est une entreprise importante avec un réseau dans tout le Brésil. C'est une entreprise sérieuse et elle a une très bonne réputation. De plus, notre nouvel agent est spécialisé dans les produits pharmaceutiques.
Các bạn cũng sẽ nghe cô Isabelle Mercier giải thích cho Đăng Minh về các tiêu chuẩn chọn lựa một đại lý tốt. Khi nêu ra các tiêu chuẩn, Isabelle dùng đến thành ngữ il faut que, nghĩa là cần phải. Sau il faut que, người ta luôn luôn dùng động từ ở thức chủ quan subjonctif. Và xin các bạn lưu ý đến cách chia động từ être và avoir ở thức subjonctif.
Vous voyez, Daniel, ce n'est pas facile de trouver un agent. D'abord, il faut qu'il soit suffisamment important pour couvrir tout le pays. Ensuite, il faut qu'il soit connu et qu'il ait bonne réputation.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem qua giáo trình Comment vont les affaires trên đài RFI.
RFI, la radio du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Và bây giờ là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Paris Saint-Germain và Olympique de Marseille, cuộc gặp thượng đỉnh của bóng đá Pháp.
Tạp chí thể thao.
Cả làng bóng đá Pháp đang hướng về sân Parc des Princes của thủ đô Paris tối nay để theo dõi trận cầu kinh điển giữa hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Olympique de Marseille ở loạt trận thứ 13 của Ligue 1. Bóng đá Việt Nam đang trên đường chinh phục lại đỉnh cao Đông Nam Á, giải AFF Cup với ông thầy người Nhật. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta sẽ tìm hiểu hành trình chuẩn bị AFF Cup và những kỳ vọng đội tuyển quốc gia tái lập danh hiệu có được cách đây 6 năm. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay. Trước hết đến với bóng đá Pháp, trong cả tuần này, dư luận bóng đá ở Pháp không ngớt bàn luận về trận cầu kinh điển giữa Paris Saint-Germain và Olympique de Marseille. Đây không phải là lần đầu tiên hai đội bóng danh tiếng nhất và cũng là hai kỳ phùng địch thủ của Ligue 1 gặp nhau, nhưng quả thực cuộc đối mặt lần này của hai đội bóng mang một tầm vóc khác. Ngược lại thời gian, cũng cần nên biết là sự kình địch cạnh tranh giữa hai câu lạc bộ có truyền thống lâu đời nhất của bóng đá Pháp này đã có từ lâu, không chỉ ở trên bình diện trình độ chuyên môn thể thao mà nó còn thể hiện sự cạnh tranh giữa thủ đô Paris và thành phố lớn thứ hai nước Pháp Marseille về nhiều mặt. Olympique Marseille đại diện cho thành phố miền Nam bình dân đối lại với một Paris Saint-Germain của kinh đô kênh kiệu. Cho đến tận cuối những năm 1980, những trận cầu dù có nảy lửa trong các giải đấu quốc nội giữa Paris Saint-Germain và Olympique de Marseille vẫn diễn ra như những trận đối đầu bình thường khác. Trong những năm 1970, đối thủ thực sự của Olympique de Marseille khi là Saint-Étienne, khi là Bordeaux hoặc Nice, phải đến cuối thập niên 1980, thì ông chủ của Olympique Marseille lúc đó là tỷ phú Bernard Tapie quyết định chọn Paris Saint-Germain là đối thủ cạnh tranh chính. Đặc biệt là từ khi diễn ra cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai câu lạc bộ trong trận cầu quyết định tại sân Vélodrome ngày 5 tháng 5 năm 1989 trong cuộc chạy đua tranh chức vô địch quốc gia. Từ đó đến nay, hai đội cho dù có những lúc ở cách rất xa nhau trong bảng xếp hạng của Ligue 1, nhưng họ luôn duy trì sự đối đầu quyết liệt, chơi ngang ngửa với nhau, không bên nào chịu kém bên nào. Từ đó các trận Olympique de Marseille gặp Paris Saint-Germain trở thành trận Classico của bóng đá Pháp và những cuộc đối đầu này thường xuyên phá kỷ lục về số lượng khán giả theo dõi cũng như thường xuyên có những sự cố bên ngoài sân cỏ trong cổ động viên của hai câu lạc bộ. Lần này cuộc đối mặt giữa đội bóng của thủ đô Paris, đương kim vô địch và đội đang dẫn đầu Ligue 1 được đánh giá là cuộc gặp thượng đỉnh của bóng đá Pháp mùa giải 2014-2015. Olympique de Marseille đang có một mùa bóng với sự khởi đầu tuyệt vời, có thể nói như là một cuộc lột xác kể từ khi đội bóng của thành phố cảng miền Nam nước Pháp này được trao vào tay huấn luyện viên người Argentina Marcelo Bielsa. Sau 12 vòng đấu, Olympique de Marseille đã có 28 điểm dẫn đầu Ligue 1, bỏ cách đương kim vô địch Paris Saint-Germain 4 điểm. Như vậy là dù kết quả của trận kinh điển tối nay thế nào đi thì OM vẫn dẫn đầu cuộc chơi ở Ligue 1. Với Paris không chỉ là chuyện thu hẹp khoảng cách mà còn là chứng tỏ sức mạnh của một đội bóng thừa tiềm lực cả về tài chính lẫn con người nhưng đang gặp khó khăn từ đầu mùa giải ở đấu trường nội địa. Nhất là sự vắng bóng của ngôi sao cây làm bàn Ibrahimovic Zlatan bị chấn thương từ 7 tuần nay. Nhưng dù gì thì các cầu thủ Paris bước vào trận đấu này với tâm lý khá hưng phấn sau khi họ vừa hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng của Champions League. Về phần Olympique de Marseille, đội quân của ông Bielsa cũng đang bị sứt mẻ ít nhiều từ vài tuần nay. Hy vọng của Marseille vẫn đặt vào phong độ Gignac, cầu thủ đã ghi nhiều bàn thắng nhất Ligue 1 đến thời điểm này với 10 bàn. Nhưng từ hai trận đấu gần đây, tiền đạo này không thấy còn sắc bén trong các cuộc săn tìm bàn thắng. Giới chuyên môn đều đánh giá đây là trận cầu khó đoán kết quả, vượt ra ngoài cuộc chạy đua tìm kiếm 3 điểm, cuộc đối đầu OM. PSG còn là danh dự, vị thế và truyền thống của cả hai đội bóng có đồng cổ động viên nhất nước Pháp. Đến trước trận cầu kinh điển tối nay, tổng số hai câu lạc bộ đã đối mặt với nhau 84 trận ở các giải đấu trong nước. Kết quả rất cân bằng, mỗi đội giành 32 chiến thắng và 20 trận hòa. Trận cầu tối nay vì thế còn để làm nên sự khác biệt giữa OM và PSG. Tiếp tục với môn bóng tròn, chúng ta chuyển qua với làng bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang bước vào một chiến dịch chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á với giải AFF Cup sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 22 tháng 11 tới đây tại Singapore và Việt Nam, với kỳ vọng đội tuyển sẽ lập lại thành tích duy nhất hồi năm 2008 cùng với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Enrique Calisto. Cũng chính từ sau thành công bất ngờ leo được lên đỉnh khu vực năm đó, bóng đá Việt Nam đã lại rơi ngay vào thoái trào lập tức. Hàng loạt các vụ lùm xùm tiêu cực xảy ra, trình độ các đội tuyển quốc gia bị tụt hậu nghiêm trọng. Trong cố gắng vực dậy nền bóng đá đang gần như lụi bại, những nhà quản lý bóng đá tại Việt Nam và cả người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia trong ở giải AFF Cup tới đây. Một danh hiệu vô địch lúc này sẽ là một cú hích cho sự chuyển mình của bóng đá Việt Nam, vì vậy mà đội tuyển quốc gia dưới sự chỉ đạo của ông thầy người Nhật Toshimura đang có sự chuẩn bị rất kỹ cho hành trình AFF Cup 2014 này. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi xung quanh đội tuyển quốc gia Việt Nam và AFF Cup. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Hiện nay, đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam đang bước vào một cái chiến dịch mới, đó là chuẩn bị cho AFF Cup, Cup vô địch Đông Nam Á, sẽ khai mạc vào cuối tháng này. Vâng, hôm nay là một cái giải đấu ở khu vực thôi nhưng cũng mang một cái ý nghĩa quan trọng đối với bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam đang chuẩn bị rất tích cực. Ông có thể cho biết cái ý nghĩa giải đấu này đối với bóng đá Việt Nam?
Đối với lại bóng đá của Việt Nam, AFF Cup là một trong những cái giải bóng đá thì là nó chỉ ở trong khu vực, nhưng mà vì từ xưa đến nay thì chúng ta cũng chỉ mới có một lần giành được cái danh hiệu cao nhất, tức là vô địch của cái cúp này. Rồi năm 2008 khi mà ông Calisto là huấn luyện viên của đội tuyển, và cái trình độ của bóng đá Việt Nam thì cũng ở cái vòng tranh chấp ở trong cái khu vực này. Với những cái đội ở khu vực thì có khi chúng ta giành được thắng lợi, cũng có khi là chúng ta không thắng được. Mà ở trong cái khu vực này thì phải nói là cái giải bóng đá này đó thì là Việt Nam rất là quan tâm, thì đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là lần này thì Việt Nam đăng cai một bảng và một bảng khác thì thi đấu ở tại Singapore. Tức là cái bảng của chúng ta là bảng A thì thi đấu ở tại Mỹ Đình của Hà Nội, ở tại Việt Nam, còn bảng B thì thi đấu tại Singapore. Sau khi mà các đội được thi đấu ở cái vòng bảng xong thì những cái đội nào đá ở những cái trận bán kết thì sẽ đá theo cái thể thức là sân nhà, sân đối phương, vào chung kết thì cũng như vậy. Do đó cho nên là cái sự quan tâm của mọi người ở cái vòng bảng này thì cũng là một cái đặc điểm khi mà đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trở lại có sự dẫn dắt của huấn luyện viên nước ngoài, và lần này thì là huấn luyện viên người Nhật.
Được biết là đội tuyển hiện nay đang bước vào cái sự chuẩn bị cuối cùng và rất tích cực. Và cái sự chuẩn bị này nó diễn ra như thế nào thưa ông ạ?
Đội tuyển Việt Nam thì thực ra thì ông Miura bắt đầu chuẩn bị cái đội tuyển khoảng chừng những tháng gần đây, cũng chưa phải là lâu lắm, đã có diễn ra một loạt các cái trận đấu giao hữu. Đầu tiên là đấu với lại Hồng Kông, rồi Myanmar. Rồi sau đó thì có một cái đợt đi tập huấn ở Nhật Bản. Sau đó thì đội tuyển Việt Nam quay trở về và đá với lại đội U23 của Bahrain, rồi đội tuyển sinh viên ở Hàn Quốc. Và ngày mai đây thì là đội tuyển sẽ đá với lại đội Palestine. Rồi sau đó một cái trận đấu cuối cùng là thi đấu với đội Malaysia trước khi bước vào cái AFF Cup. Đó là cái sự chuẩn bị của đội tuyển. Để mà chuẩn bị cái đội tuyển này thì ông Miura khi mà ký hợp đồng với lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam đó, thì đã đi xem và tuyển chọn các cầu thủ để hình thành cái bộ khung. Một cái sự tuyển chọn cũng khá là dày, nhiều cầu thủ và có những cái sự chọn lọc dần dần. Sau khi mà ông vừa nắm đội tuyển này, đồng thời vừa nắm luôn cả cái đội tuyển Olympic để dự ASEAN ở tại Incheon vừa rồi, thì sau khi mà đội tuyển ASEAN cũng gây được một cái tiếng vang tốt, tức là thì ông có bổ sung mấy cầu thủ của đội tuyển Olympic vào trong đội hình của đội tuyển Việt Nam, tức là trẻ hóa cái lực lượng này, thì và loại những cầu thủ mà phong độ không tốt lắm và có mình cái bộ khung, và cái bộ khung cuối cùng có lẽ ông sẽ công bố sau khi trận đấu thử nghiệm cuối cùng với lại Palestine và Malaysia. Cho đến nay thì vẫn còn một vài cái vị trí trong đội tuyển là cần phải thanh lọc lại để chọn đúng một cái đội hình là có 23 cầu thủ, thì đó chính là cái mới của cái việc mà tuyển chọn đợt này đối với lại đội tuyển quốc gia của Việt Nam. tức là trong đó thì nó có hai điểm mà chúng ta muốn nói. Một, tức là cái lực lượng là được trẻ hóa từ các cầu thủ trong cái đội hình này, thì chúng ta có thể biết là ông chọn đến 11 cầu thủ có độ tuổi tức là dưới 23, tức là những cầu thủ có độ tuổi trẻ, thì cái trẻ hóa chính là một trong những cái nét mới của cái đội tuyển này.
Khi các đội tuyển quốc gia của Việt Nam khi bước vào cái thời kỳ của ông Miura, huấn luyện viên của người Nhật, thì dường như là dư luận báo chí cũng đã ghi nhận được một số những cái chuyển biến tích cực và đặt rất nhiều kỳ vọng vào. Vậy thưa ông có kỳ vọng gì vào cái ông thầy người Nhật này không ạ?
Tôi có trực tiếp tham gia và đi theo xem các cái trận đấu giao hữu của đội tuyển, thì thấy thì có hai cái đặc điểm mà người hâm mộ người ta cũng cảm thấy thích thú. Cái thứ nhất tức là một cách xây dựng cái đội tuyển với cái lối chơi bằng cách tức là ông đã động viên được các cầu thủ tập và nâng cao cái thể lực của đội tuyển. Bây giờ đội tuyển chơi với cái tốc độ nhanh hơn, với cái lối chơi tức là ít chạm, đồng thời tức là luôn luôn có một cái khát vọng, tức không có biểu diễn về mặt kỹ thuật hay là có những cái động tác thừa. Thì cái đó chính là một trong những cái đặc trưng mà làm cho các cầu thủ cảm thấy hứng khởi khi mà họ chơi ít chạm như vậy, tức là họ chủ động trong cái lối chơi cái dạng đó, thì tôi cho là đó là một trong những cái điều nó cũng khá là tiệm cận với cái bóng đá hiện đại, tức là khi mà các cầu thủ có thể chạy với cái thời gian có bóng ở trong chân nó nhiều hơn so với lại trước đây. Và điều đó thì tức là phải có một cái nền tảng thể lực tốt hơn thì mới làm được. Thì cái đặc trưng đó là thì ông Toshiro Kimura là ông làm được. Và đặc biệt là lần này thì ông cũng mời chuyên gia thể lực của Nhật Bản cùng tham gia với ông ta trong cái chuyện như vậy để mà nâng cao cái thể lực của đội tuyển Việt Nam. Chính cái đó là cái điều mới. Cho nên khi mà đội tuyển Việt Nam chơi với các đội mà chúng ta thử nghiệm thì cũng đều thể hiện được cái điểm này. Cái thứ hai nữa là ông cũng có một cái ý thức trong cái việc là chọn các cầu thủ của mình cũng tương đối tốt ở một số các cái vị trí để bổ sung. Là bây giờ tôi nói là chúng ta nói là trẻ hóa cái đội tuyển, thì các cầu thủ đó phải có cái chiều cao và cũng phải có cái thể lực tốt để có thể tranh chấp được với lại các cầu thủ của trong khu vực và thậm chí là chơi với các đội của châu Âu. Người ta có vẻ tin tưởng ở cái cách mà ông ta xây dựng cái đội tuyển và cái cách mà nhìn cái đội tuyển để có thể tạo một cái lối chơi mang cái bản sắc của bóng đá Việt Nam.
Thưa ông, trở lại với cái AFF Cup sắp tới đây, thì ông có hy vọng đội tuyển Việt Nam đi xa được không? Và có xa nhất thì là lập lại cái chiến công của 2008 được không ạ?
Huấn luyện viên nêu ra thì đặt ra một cái chỉ tiêu cho đội tuyển là trong cái AFF Cup này là phải bước vào cái trận chung kết. Trước hết chia cái lực đó là lần hai trận. Cái trận đầu tiên hết là phải giành cái suất để bước vào bán kết đã. Chứ có nghĩa là phải có cái suất ở trong cái trận cái vòng đấu bảng, và bốn đội mà Việt Nam cùng nằm trong bảng này, tức là trong cái bảng mà Việt Nam, Indonesia, Philippines và Lào. Đối với lại ba cái đối thủ này đó, ở những cái trận đấu mà trước đây đó thì Việt Nam thường hay là thua Indonesia và cũng chưa thắng Philippines, chỉ có thắng Lào thôi. Cho nên là người hâm mộ thì người ta cũng trước đây người ta cũng đặt vấn đề là với cái sự tiến bộ của đội tuyển Philippines, thì Philippines trở thành một cái lực lượng cũng là tốt, thì liệu là Việt Nam có giành được cái suất này không? Còn với Indonesia thì chúng ta thấy mùa vừa rồi thì chúng ta cũng không thắng được, cho nên lần này thì người Hà Nội cũng có băn khoăn điều đó. Tuy nhiên đối với tôi thì tôi vẫn có cái lòng tin là đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua cái vòng bảng này và giành một trong hai suất để bước vào bán kết là cái trận thứ nhất. Còn đi tiếp nữa, tức là chúng ta sẽ xem bên cái bảng mà bên kia. Tức là với Thái Lan, Singapore, Malaysia, chúng ta phải xem coi cái lực lượng bên đó, thì phải nói là cái bảng bên đó người ta gọi là bảng tử thần, tức là đội nào vào thì cũng mạnh. Và Việt Nam sẽ gặp những cái đội đó thì cái khả năng tranh chấp thì là thì điều đó chúng ta sẽ xem sau khi mà cái vòng bảng của bên phía bảng B kết thúc, tức là với bốn cái đội mạnh của bên đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia và Myanmar, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có thể có những cái nhận định tiếp theo. Nhưng mà tôi cho rằng là Việt Nam sẽ vượt qua cái vòng bảng để có thể bước vào cái trận bán kết. Ai cũng muốn giành cái cúp. Huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cũng muốn, rồi huấn luyện viên của Thái cũng vậy, vẫn mà Malaysia cũng tuyên bố là mình sẽ giành cái vô địch cũng như Indonesia. Chúng ta hãy chờ xem coi ai là cái người thực hiện được. Còn thật ra thì bây giờ hai trong cái khu vực này thì Việt Nam cũng không ngại cả.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình tạp chí thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo và sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam trước ngưỡng của khối tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Too dark to see.